Bạn có đi trên một con đường mà bạn chưa bao giờ đặt chân đến không? Chắc chắn là có. Những người vượt biên chẳng hạn là những người đi trên những con đường mà chính mình chưa bao giờ đi. Đi trên con đường chưa bao giờ đi là cả một sự mạo hiểm vì đi mà không biết có gì ở dọc đường hay những bước trước mặt. Nếu cuộc đời là một chuyến đi, là một cuộc hành trình, thì đây chính là chuyến đi mà chúng ta chưa đi bao giờ vì không biết có gì trước mặt hay có gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Chúng ta có thể toan tính hay dự đoán, nhưng những gì chắc chắn chúng ta không biết được. Khoảng tháng 10 năm rồi, tôi cũng đi trên một con đường mà mình chưa bao giờ đi như vậy. Đó là một chuyến đi thích thú, nhưng cũng có nhiều hồi hộp vì không biết có gì trước mặt. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, có 4 điều giúp tôi vui vẻ tiến bước mà không phải lo sợ. 4 điều đó là: thứ nhất, tôi biết điểm tới của mình. Thứ hai, tôi có một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng. Thứ ba, tôi có một người bạn đồng hành. Và thứ tư, tôi giữ chỗ ở một khách sạn nơi tôi sẽ tới. 4 điều đó giúp tôi đi trên đường mình chưa đi bao giờ, nhưng lúc nào cũng an tâm, thoải mái. Và tôi thấy có những điểm tương đồng giữa chuyến đi đó và hành trình đời sống của mỗi chúng ta. Trước hết, chúng ta đi và phải biết mình đi đâu. Chúng ta cần xác định mục đích của đời sống. Đường đời là con đường ta chưa đi bao giờ, nhưng phải có một điểm tới. Tôi có nói đến điều này trong câu chuyện phúc âm lần trước. Đó là chọn một mục đích sống ở đời. Đây là điều rất quan trọng vì nó sẽ quyết định mọi suy nghĩ và sinh hoạt của đời sống. Bạn đã có mục đích cho đời sống của mình chưa? Bạn sống trên đời này để làm gì? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời. Thứ hai, chúng ta cần có một bản đồ để đi trên đường đời. Bản đồ là chỉ dẫn để chúng ta đi đúng đường sau khi đã biết rõ mục tiêu. Đối với một số người, bản đồ đó có thể là hiểu biết, là học thức, là tính toán riêng của mình. Đối với người tin Chúa, bản đồ của đời sống là Thánh Kinh, lời của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Thánh Kinh là mạc khải của Thiên Chúa, không có lời Chúa, con người sẽ tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Kinh không phải là quyển sách cho người theo đạo tụng niệm, nhưng Thánh Kinh trình bày chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại để mọi người biết và tin nhận. Trong lời nhắn nhủ cho môn đệ, sứ đồ Phaolô viết: từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Kinh Thánh cho chúng ta biết sự cứu rỗi đến từ Chúa Giê-xu là đấng chịu chết thế cho nhân loại trên cây thập tự. Chỉ một mình Ngài là đấng vô tội mới có thể chết thay cho người có tội và giải thoát chúng ta khỏi gông cùng của tội lỗi. Kinh Thánh chẳng những cho chúng ta biết phương pháp cứu rỗi, Kinh Thánh cũng đầy những lời dạy dỗ hướng dẫn chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ đời sống cá nhân đến gia đình, đến việc xử thế. Kinh Thánh dạy chúng ta trong việc sử dụng thì giờ, tiền bạc, tài năng. Kinh Thánh nói về mối quan hệ giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa chủ nhân với nhân viên. Kinh Thánh nói về việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Kinh Thánh thật là la bàn, là kim chỉ nam cho đời sống. Một số quý vị liên lạc với chúng tôi, cho biết về những hướng dẫn hữu ích trong tiết mục gia đình. Thật ra, tất cả những gì chúng tôi trình bày đều rút ra từ Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ trong đời sống. Đường đời thật lắm chông gai, nhưng lời của Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta đi, là ánh sáng cho nẻo chúng ta bước. Trên đường đời mà chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì, chúng ta được đảm bảo hai điều. Đó là chúng ta biết mình đi đâu và chúng ta có bản đồ hướng dẫn rõ ràng. Điều thứ ba khiến chân chúng ta mạnh tiến trên đường đời là người bạn đồng hành. Đường đời chúng ta đi, chúng ta không đi một mình, nhưng luôn luôn có người đi bên cạnh. Chúa Thánh Linh được gọi là thần an ủi, là đấng ngự trong tâm hồn người tin Chúa. Ngài là người bạn đồng hành, giúp đỡ, dẫn dắt chúng ta trên mọi nẻo đường. Nếu cô đơn là nỗi khổ lớn nhất của con người, thì Chúa Thánh Linh chính là thần an ủi ở với con người để chúng ta không còn cô đơn nữa. Cuối cùng, trên đường đời, dù không biết có gì sẽ xảy ra, Thánh Kinh cho biết Chúa đã đi trước để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở. Như người khách đã đặt phòng trước khi đến nơi, chúng ta được bảo đảm về một nơi ở đời đời trong nước của Chúa. Nếu có dự tang lễ của một người tin Chúa, bạn sẽ thấy rằng cái chết không có gì đáng sợ cả. Đó chỉ là một việc dời nhà, thay đổi chỗ ở. Lời Chúa dạy, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất này bị hủy phá, thì chúng ta có một căn nhà đời đời trên trời. Nhà ấy không do bàn tay loài người làm nên, nhưng do chính Đức Chúa Trời xây dựng. Chúa Giê-xu phán, ta đi chuẩn bị một chỗ ở cho các ngươi. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Bạn thân mến, bạn và tôi đang bước trên đường đời đầy chông gai. Chúng ta không biết bước tiếp theo sẽ có gì. Nhưng có những điều này chúng ta biết chắc nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Thiên Chúa chí cao. Chúng ta biết mục đích của cuộc đời chúng ta. Chúng ta biết mình đang đi về đâu. Chúng ta có bản đồ hướng dẫn, có một người bạn đồng hành, và chúng ta cũng được đảm bảo một chỗ ở đời đời trong nước của Chúa. Mời bạn mở rộng tâm hồn, tiếp đón Chúa, để kinh nghiệm những điều này giữa đường đời đầy phong ba bão táp.